Mình xin đảnh lễ Đức kính các vị Phật tử trong rừng để tiếp tục chương trình. Đêm nay chúng ta sẽ bàn về bài kinh số 7 của Trung Bộ Kinh. Có nghĩa rằng là chúng ta đã đi được, nếu thì xong bài giảng đêm nay thì chúng ta sẽ hoàn tất 7 bài trong số 102 bài Trung Bộ Kinh. Một lần nữa Uyên Minh xin tôi rõ ở đây, tức là bản thân Uyên Minh thì không có cái thẩm quyền gì để mà bàn về các cái bài kinh. Tất cả những gì mà chúng tôi trình bày ở đây thì là căn cứ theo chánh sớ của bộ Trung Bộ Kinh, tức là chú giải của Trung Bộ Kinh, bộ Panchasudani. Và cho nên những gì chúng tôi trình bày ở đây là theo trong đó. Các vị có thể dở xem cái bộ này, các vị có thể để là Majjhima Nikaya commentary thì check được. Nội dung bài kinh Quách Thu Pa Má Xuất Tác ngày Minh Châu trước 75 thì ngày dịch là kinh bố dụ. Bố có nghĩa là miếng vải, nhưng mà bản dịch, cái bản in sau này đó, bản in sau này của Viện Đại học Phạm Hạnh thì không không rõ là vì lý do gì, thì cái chữ Quách Thu Ba Mắt không còn được dịch là kinh bố dụ nữa, mà lại được dịch thẳng sang tiếng Việt Nam đó là kinh ví dụ tóm vải. Kính thưa quý vị, xét về nội dung căn bản thì cái bài kinh này cái phần tương tự với bài kinh Phổ Hiển mà chúng ta đã bàn qua mấy hôm trước. Nội dung bài kinh ví dụ tấm vải này được Đức Thế Tôn trình bày thì bằng cách là ngài thì nêu một cái ví dụ, rồi sau đó ngài mới trình bày cái điều mà ngài muốn nói. Ở trong sớ giải có ghi rõ một điều rằng Thế Tôn tùy vào cái căn cơ của hội chúng mà có lúc thì ngài nói thẳng cái vấn đề mà ngài muốn nói, rồi sau đó ngài mới đưa ra ví dụ. Nhưng cũng có trường hợp chẳng hạn như trong trường hợp bài kinh này thì Đức Thế Tôn đưa ra ví dụ trước rồi ngài mới trình bày cái điều mà ngài muốn nói. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng các vị Phật tử cũng nên để ý, là đó là cái cách trình bày của Đức Thế Tôn là tùy duyên và hoàn toàn là không phải là chuyện ngẫu hứng, tình cờ, muốn nói sao thì nói. Mà tất cả những cái cách thức và thuyết giảng của Thế Tôn trong mỗi trường hợp hoàn toàn là điều do ngài có cái dụng ý đối với đại chúng. Chẳng hạn như chúng ta xem ở trong Tiểu Bộ Kinh, cái phần mà Suttanipata mà kể về cái giai thoại Đức Thế Tôn ngày tiếp độ ông Yusipa Hay Giác, thì lúc đó là ngài đang đi xuất thực, rồi ông Ba Hay Giác mới đi đến thưa với ngài một câu rằng là con nghe nói là bậc A La Hán và ngài cũng biết cách hướng dẫn người khác trở thành một vị A La Hán giống như ngài vậy, con rất là mong mỏi được trở thành một vị như vậy, xin Đức Thế Tôn từ bi hãy hướng dẫn cho con. Thì lúc Đức Phật ngài nói rằng này Ba Hay Giác, Như Lai đang trong cái thực không phải là cái pháp. Thì theo trong tập sớ ghi Đức Thế Tôn cố ý ngài kéo dài cái thời gian vậy, được ra lần kéo dài thời gian ra ba lần như vậy để cho ông Ba Hay Giác khi ông gặp ngài quá mừng đi, cái mừng, chính cái mừng đó đó nó làm cho nội tâm của ông không có được yên tĩnh, không được yên tĩnh, cho nên là ngày xin ở đây chúng tôi cũng không hiểu vì sao mà có một vị tên là Như Khanh thì nói rằng bị nghe dịch nhiều quá không có thâu được. Thì ở đây chúng tôi không có rõ lý do, bởi có vị thì nói rằng nghe rõ, có vị thì nói rằng nghe không rõ, thì có lẽ đó là do máy móc, chứ còn chúng tôi không có thể làm gì khác hơn. Thì có thể là do cái đường truyền ở bên Việt Nam bị có vấn đề. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài đã từ chối ba lần như vậy với cái dụng ý là cho cái nội tâm của du sĩ Bá Giá được lắng đọc, ở trong một cái điều kiện tâm lý như vậy đó, thì du sĩ Bá Giá sẽ dễ dàng tiếp thu, lãnh hội được cái bản ý của Thế Tôn. Cho nên sau khi mà Ngài biết rõ rằng du sĩ Bá Giá đã lắng dịu nội tâm rồi, thì Ngài mới dạy một cái câu kệ rất là ngắn gọn thôi. Đà đích thá đích thá mát tăng phá quý sạch tí xú mát xú tăng xú tăm tăng phá quý sạch tí mú tá mú tăm mát tăng phá quý nha tăng nguyên nha tăm mát tăng phá quý sạch tí. Thấy chỉ là thấy mà thôi, nghe chỉ là nghe mà thôi, ngửi nếm đụng và suy nghĩ cũng chỉ là ngửi nếm đụng và suy nghĩ mà thôi, ở đây không có người có ta gì cả. Thì lúc đó nha, lúc đó là sau khi mà nghe như vậy rồi, phải nói mở ngoặc ở đây là nếu mà như chúng ta đó thì có lẽ chúng ta không có thấm thía được gì, nhưng mà đối với du sĩ Bá Giá, sau khi nghe như vậy ông đã lờ mờ nhận ra phần nào cái tôn ý Thế Tôn, và sau đó Đức Phật tiếp tục đi thích thực. Và ông Bá Giá vào ngồi vào cái cội cây bên đường, và ông lặng lẽ và thanh thản theo dõi tâm tâm của mình, thấy chỉ là thấy thôi, ở đó không có cái gì là Bá Giá, cũng không gì là người khác, không có thú, không có người, không có ta, không có bỉ, không có thịt. Thì ông nghe phụ tiếng động, ông cũng nghĩ như vậy. Nói chung là ông sống trong một sự chánh niệm và tỉnh giác, chính trong điều kiện như vậy thì đó, ông đã trở thành một vị A-la-hán. Cái chuyện còn dài nữa, mà chúng tôi chỉ tạm ngưng ở đây, để chúng tôi trở lại với cái nội dung bài kinh ví dụ tấn giải, để chúng tôi rõ một vấn đề rằng là có những chỗ, có những trường mà Đức Thế Tôn trước khi đi thẳng vào cái nội dung mà Ngài muốn gửi gắm cho thính chúng, thì Ngài đã nêu ra một ví dụ, rồi có trường hợp Ngài nêu ra ví dụ trước, rồi từ đó Ngài hướng dẫn cái người nghe đi theo cái ví dụ mà Ngài đưa ra giải. Thì cái bài kinh bố dụ này chính là trường hợp đó. Thì vào buổi chiều ở chùa Kỳ Viên, Thao Bách Thi, thì Đức Thế Tôn đã thuyết dịch và Ngài bắt đầu bằng một ví dụ. Ngài nói rằng này các tỳ kheo, giống như một cái tấm vải mà nó bị quen ố, nó bị lem luốc, đã có nhiều cái tạp sắc, có nhiều cái tạp sắc. Thì một tấm vải như vậy nếu có đem nhuộm màu thì cũng rất là khó khăn, mà nếu có nhuộm được thì cái màu sắc mà mình nhuộm đó, nó cũng không có đẹp. Ngược lại, cái tấm vải nào mà nó đã sạch sẽ rồi, nó đã nó không có một cái tì vết, nó không bị hoen ố, nó không có bị tạp sắc, thì cái tấm vải đó mà đem nhuộm đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn, và khi cái nhuộm xong rồi thì cái màu nó cũng tốt hơn, cũng đẹp hơn. Thì cái chuyện này có lẽ là ai nghe thì nghe qua là đã hiểu ngay, nhưng mà ý Thế Tôn này còn đi xa hơn. Nó cũng về đối với mà còn bị lấn cấn, còn bị lợn cận bởi những cái phiền nặng như tham dục, sân độc, hoài nghi, kiêu mạn, phóng vật, côn trầm, tự nhiên, vân vân. Với một cái nội tâm như vậy đó, rất khó mà đạt được một cái bảo vị tu chính gì. Và ở đây xin các vị Phật tử, nếu mà có chánh kinh để sẵn mặt, thì chúng tôi xin lưu ý các vị một chỗ, ở trong bản dịch tiếng Việt của Hoa Thượng Minh Châu, thì Hoa Thượng có xài một cái, Hoa Thượng có dịch một cái câu như thế này là: cõi ác sẽ luôn chờ đợi một cái nội tâm cấu nhiễm. Rồi ở cái đoạn kinh dưới thì Đức Phật dạy rằng ở một cái nội tâm mà không có bị lấn cấn, không có bị lợn cận, không có bị quấy nhiễm, không có bị tập nhiễm, không có bị hoen, không bị thấy bẩn bởi các cái phiền não như trên á, thì cái nội tâm đó nó dễ dàng chứng đạt được các cái thành quả tu học. Và Ngài nói thêm rằng là cái cõi thiện, cõi lành á, luôn chờ đợi một cái tâm hồn trong sạch thanh tịnh như vậy. Thì ở trong chánh kinh là như chúng tôi vừa đọc, nhưng mà ở trong bản sớ giải đó, thì các nhà giải thích rõ ràng cho chúng ta cái chỗ này, ở hai cái chỗ là một, sau khi kể ra các cái phiền não tham sân si hoài nghi hôn trầm ngã mạn vân vân, thì Phật nói rằng một nội tâm cố ế như vậy đó thì khó làm được cái gì. Và cái cõi ác, xin các nhớ cho dùm tôi cái chữ này, cõi ác luôn chờ đợi một nội tâm cố nhiễm. Và ở đoạn dưới Ngài dạy rằng cõi thiện luôn chờ đợi một cái nội tâm không bị cố nhiễm. Thì trong tập sớ ghi rằng cái gọi là cõi ác ở đây nó gồm có hai, đó là gá tí đúc kẹt tí, tức là sanh thú đọa lạc nha, và Pati Pati Dukkati tức là sở hành đọa lạc nha. Cái chỉ cõi ác của Thượng Minh Châu dịch đó, cái chữ Dukkati thì ngài chỉ dịch là cõi ác thôi, nhưng mà trong sớ giải nói là cái cõi ác ở đây gồm có hai nha, đó là cái sinh thú đọa lạc. Đọa lạc là cõi ác đó, sinh thú đọa lạc và sở hành đọa lạc. Cái sở hành đọa lạc có nghĩa là tất cả những ác nghiệp trong tam nghiệp, dù đó là ác nghiệp của thân, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp hay là ý ác nghiệp. Thân ác nghiệp là tất cả những hành động lớn nhỏ của thân mà do cái sự tác động của tham sân si thì đó gọi là thân ác nghiệp. Còn khẩu ác nghiệp đó, tức là tất cả những lời nói, những ngôn ngữ nào mà nó xuất phát từ tham, từ sân, từ si thì đó được gọi là khẩu ác nghiệp. Còn ý ác nghiệp là tất cả những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ nào mà bản thân nó là tham, là sân, là si, là hôn trầm, thủy miên, là ngã mạn, là hoài nghi, phóng dật, vân vân, thì tất cả những cái tư tưởng, những suy nghĩ đó được kể chung vào trong cái gọi là ý ác nghiệp nha. Mà chính từ cái sở hành đọa lạc này nè, nó mới dẫn đến cái gọi là sanh thú đọa lạc nha. Nói như vậy có nghĩa rằng là đối với một người làm điều ác nha, thì giống như trong Kinh Pháp Cú cũng đã từng, Đức Phật cũng đã từng có một câu như thế này: nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai đời khổ, khổ cái mình làm ác, sanh đọa xứ khổ hơn. Đối với một người mà làm ác á, thì họ có hai lần bị khổ. Lần thứ nhất là họ làm ác, họ làm bậy xong họ không an lạc. Cái điều này chắc chúng ta cũng thấy rõ trong đời sống mình rồi. Mình mà có cái lỗi lầm gì đó thì mình đi vô trong cái đám đông đó, mình khó mà được cái sự thanh thản, rất khó mà được cái sự tự tại, rất khó mà được cái sự thoải mái. Mình làm cái điều gì bậy bạ rồi thì mình vào đám đông mà mình thấy người ta sầm xì đó. Cái điều này không phải Uyên nói mà là Kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Dạ. Thì Đức Phật dạy rằng với một người mà làm ác, có những cái lỗi lầm ở trong cái đời tư đó, khi họ đi đến đâu trong cái hội chúng, trong cái đại chúng, họ không có được thoải mái, thấy người ta sầm xì cứ nghĩ là xấu mình. Yeah. Rồi đi vào đoàn hội chúng thấy những cái bậc mà tôn túc trưởng lão, thấy những cái vị mà có cái đời tư mà trong sạch thánh hạnh á, thì mình cũng bị nhột. Yeah. Rồi thấy người ta nói sầm xì mình nhột đến đành, mà khi nghe người ta nói đến chuyện tu hành giải thoát mình cũng nhột, tại vì mình thấy hình như mình giống như con người mà nằm ở trong đống hoa vậy, nó không giống ai. Hồi điểm con mình thấy mình còn con khú con quạ mà nó nằm ở trong cái đám chim công, chim phượng hoàng, mình thấy nó kỳ lắm, nó bị cái mặc cảm tâm lý, nó khó chịu lắm. Cái mặc cảm là lỗi được, mặc cảm tâm lý rất là khó chịu. Cho nên trước khi mà mình bị đọa lạc đó, vào cái sanh thú đọa lạc, thì ngay trong đời sống hiện tại, một cái người mà đã làm các cái đã tạo các cái nghiệp bất thiện về thân, về khẩu, về ý, thân họ đã bị dày vò rồi. Và có lẽ ở đây các vị từng giảng, từng sanh kinh, các vị cũng còn nhớ cái định nghĩa về cái chữ tàm và úy đó. Thì cái chữ úy nghĩa là sợ tội lỗi. Thì cái sợ ở đây có bao nhiêu trường hợp? Xin thưa là nó có 4 cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là mình sợ gọi là áp ta đanh đó, tức là mình sợ cái bẩm, cái lương tâm mình nó cắn, muốn làm gì nó lắm, nhưng mình sợ chắc cả đời mình không có yên, cả đời mình không chịu đến xong mình chắc mình không yên đâu. Thì mình cứ ở đêm nằm mình thấy ác mộng, hoặc là cả đời mình dù có ngồi trên mâm vàng chiếu bạc mà cứ nhớ cái chuyện đó mình không có vui. Vì cũng còn nhớ cái chuyện ông triệu phú Nhật Bản, có một vị triệu phú Nhật Bản đời xưa trong còn hàng vi, ông đi tàu chung với một vị sư nghèo khổ mà vị sư này thì có mang trên người một cái túi bạc, cái túi bạc, cái túi tiền vậy đó, là cái vị sư này đi lạc nhiều nơi và cũng năm nhiều tháng để về đúc một cái pho tượng Phật nha. Bây giờ đã đủ số tiền rồi, vị này hồi hương nha, để mà làm, để thực hiện cái ước mơ đó của mình, thực hiện cái đại nguyện đó. Thì lúc trên tàu thấy ông, thấy cái cậu thanh niên này cũng tốt bụng quá, cho nên cái nhà sư đó mới nói thiệt, nói rằng tôi thì nghèo khổ lắm, nhưng mà chuyến này là tôi lạc đủ số tiền vậy, mà mình đi đường dài mà tiền bạc kè kè cái sợ quá, mà thấy có cậu cái bên tôi cũng yên tâm nha. Thì không ngờ rằng là cái cậu thanh niên này sau khi nghe cái Thì nghe cái chuyện mà ông thầy có cái túi bạc vậy, cứ chăm bẩm nhìn những cái túi bạc đó thôi. Và lúc cái chiếc tàu đang chạy ngoài biển, chúng ta cũng biết Nhật Bản là một cái đảo quốc nha, thì chiếc tàu đang chạy trên biển vậy đó, thì ông tìm cách ông thấy ông sư sư ông xô ông sư xuống dưới biển vậy, rồi ông ôm trọn cái gói bạc đó trở về, ông làm ăn trong thời gian rất là ngắn nha, ông có trở thành một triệu phú ở một cái thành phố nha. Nhưng mà có điều lạ đó là ông chỉ làm giàu, ông giàu ông chỉ sung sướng được có vài bữa thôi. Thì tự nhiên cứ mỗi lần ông vô phòng ngủ mà ông đóng cái phòng lại đó, trong cái bóng tối lờ mờ, ông lại thấy một nhà sư gầy gò ốm yếu mà mình mẩy thì ướt đẫm nước biển, cứ đi đến đòi mạng ông, trước là đòi mạng sau là đòi trả lại cái số tiền ngày xưa. Và các vị hãy tưởng tượng cái chuyện đó là cái chuyện riêng của lòng mình, của đời, làm sao mình dám nói để cho ai, mà ngay cả vợ ổng là cái người đàn bà mà ổng chỉ lấy sau khi ổng đã trở thành triệu phú, cho nên cái cô vợ cũng không có biết gì về cái quá khứ của chồng. Thế là cái người mà ổng có thể tâm sự được đó là bà vợ của ổng cũng không có nói ra được nha. Thế là ổng cũng mang cái ẩn ức tâm lý đó nha, ổng cứ dằn xé hoài. Xin hỏi chúng trung trung có còn nghe rõ không ạ? Xin lỗi các vị cho xin một để chúng tôi giờ cảm ơn. Thì các vị tưởng tượng rằng mình giàu thì có giàu, nhưng mà cứ như vậy nó khó lắm nha, khó lắm. Sau cùng ổng lâm trọng bệnh rồi, ổng cứ hôn mê, nó bậy nó bạ, nó hoàng nó xiên nó nhảm nó mới. Thì cuối cùng vợ ổng cứ thương chồng cứ đi thôi cầu đảo chùa này miễu kia mà không được. Ngày kia thì có một ông sư gầy gò rách nát, ổng tới đứng trước cái gia trang của công triệu phú này. Ổng năn nỉ người gác cổng, nói cho tôi vô gặp ông chủ, tôi nghe ông chủ bị bệnh tôi cũng xót xa, nhưng mà tôi biết là ông chủ không có cách chi mà tìm ra thầy mà chữa chạy cái bệnh đó, trừ ra trường hợp đó là tôi vô tôi trị thì may ra, chứ còn không có phải tôi là không có được. Mà tôi nói rõ là tôi trị free, tôi trị miễn phí, tôi không có lấy một xu hào nào trơn á. Thì người ta thấy ông rách rưới quá, người ta nghi, người ta nghi lắm. Một là thầy thuốc, hai là thầy bói, là không có tiền mà nhìn cái sơ sát là người ta không có tin. Bởi vì nếu mà anh là thầy buốt thuốc, anh là thầy bói mà giỏi thì anh đâu có nghèo, đại khái cuộc đời nghĩ như vậy. Thì cuối cùng rồi thì bà chủ bà thấy như vậy, bà thấy cái cuộc đôi co giữa người gác cổng với ông thầy, thôi rước vô thì cũng còn nước còn tát. Thì ông thầy ông nói thế này: tôi đã trị ở nhà, làm ơn nghe lời của tôi, cho tôi đi vào thẳng phòng chủ mà đừng ai đi theo tôi hết, một mình tôi với ông chủ thôi, đừng ai đi theo. Thì khi mà bà vợ phú thấy vậy thì thôi cũng lỡ rồi, cũng còn nước còn tát, thôi bà đứng ở ngoài, bà cho ông sư đi vô phòng của chồng mình. Thì ông sư bước vô phòng rồi ông khép cửa lại. Thì triệu phú đang nằm thôi, nằm kiểu mà xanh xao vàng rõ mà thôi thớt trên giường, thì ông thấy rõ ràng cái nhà sư mà hồi hôm hiện vậy đó bây giờ là tiếp tục hiện. Thôi thì tôi ổng tay ổng quơ mà chân ổng đạp mà miệng ổng cứ la, con mắt ổng cứ trợn trừng. Thì nhà sư mới từ từ đi tới chỗ ổng. Nhà sư nói: tôi đây, tôi chứ không phải là ma, tôi là cái ông sư nghèo khổ mà ngày xưa ông đã xô tôi xuống biển đó, nhưng mà nhà tôi biết lỗi cho nên là tôi không có chết nha. Rồi cái chứ bây giờ thì tôi nghe ông bị bệnh rồi tôi tới tôi cứu ông, bởi vì ngoài tôi ra là không ai mà giải được cái tâm bệnh này của ông hết trơn đó nha. Thì ông triệu phú ông nghe như vậy, ông nói bây giờ ngài muốn bao nhiêu cũng trả hết, rồi bây giờ ngài muốn tôi số tiền đó rồi hai bao ba bao rồi đó, còn lấy ngài có một túi tiền dựng trả, năm túi ba túi trả hết. Cái ông thằng siêu nói: không, tôi không có cần tiền, số tiền ngày xưa là tôi để đem đi quyên đúc tượng mà ông lấy, ông xô tôi rồi ông lấy tiền, thì sau đó tôi tiếp tục tôi đi lạc quyên đã đủ rồi, tôi đã đúc tượng rồi, bây giờ thì tôi chắc cũng còn chuyện lý gì, có điều có chuyện sau cùng đó là tôi đi kiếm ông để ông còn sống thì hồi đầu hướng thiện, mà không ngờ là nghe nói ông bị bệnh thì thôi tôi nghĩ rằng thôi vừa trị đi cái thân bệnh cũng tâm bệnh cho ông luôn. Cái chuyện Uyên Minh vừa kể rất có thể có một số vị trong rung nghĩ rằng Uyên Minh đã đi quá xa nha, cái nội dung chánh kinh, nhưng mà nhớ đến đâu Uyên Minh nhớ đến đó, nói đến đó thì Uyên Minh trở lại cái nội dung bài kinh đó. Tức là khi nói đến cái chữ cõi ác thì các vị A La Hán giải thích rằng cái chữ cõi ác nó gồm có hai phần, có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái sinh thú đọa lạc, và cái thứ hai là cái sở hành đọa lạc nha. Như cái ông triệu phú mà Uyên Minh vừa kể đó, tức là mai mốt ông có đi địa ngục hay không mình chưa biết, nhưng mà cái điều trước mắt mình đã làm bậy, mình đã làm quấy, mình đã làm xấu, mình đã làm sai, mình đã làm bất thiện rồi, mình đã làm ác rồi, thì chính cái sự dằn vặt, chính cái sự dằn xé, cái sự đầy đọa của nội tâm mình ấy, cũng làm cho mình không thể yên. Đó là cái lý do mà các cái bậc cổ đức thánh hiền mới gọi rằng trước khi mà xa vào cái gọi là cái sinh thú đọa lạc, tức là bốn cái đường dữ địa ngục Atula bằng sanh ngạ quỷ, thì đương sự đó, cái người làm ác đó, ngay cái thở mà sinh tiền đó, thì cũng đã phải trải qua cái những cái ngày tháng gọi là nửa người nửa ngợm, là sao, có nghĩa là làm thân người mà sống bằng cái tâm của loài thú. Trong kinh cũng có nói rõ là có những người mang lốt người nhưng mà có tâm hồn giống như là chư thiên, có những người mang lốt người nhưng mà cái tâm hồn như là ngạ quỷ, lúc nào cũng thèm khát tích cóp của mình đã đành mà cũng thèm khát cái của người khác. Có những người mang lốt người nhưng mà sống như loài thú, tức là không có một cái sự tự chế, không có một cái sự liêm sĩ, không có một cái sự tự giữ mình, tức là buông tuồng, sống xa đà, cái bản năng nó thúc giục sống làm sao, muốn làm sao sống vậy. Trường hợp đó là người mà cái sống theo cái bản năng thú. Rồi cũng có những người mà cả người cả cái nội tâm đều là con người thật sự, có nghĩa là mình sống mà biết phân biệt phải quấy trong cái buồn vui của cuộc đời, trong cái thiện ác của cuộc đời, giàu có té nhưng mà cũng biết đứng lên, thì cái người đó gọi là người giống người. Thì những ai mà trong cái đời sống này mà chỉ biết đói ăn cát uống, tình cảm nam nữ và khả năng tự vệ, chỉ có biết bốn cái thứ này thôi chứ không có biết cái gì khác ngoài ra, không có một cái đời sống nội tâm, không có một cảnh giới nào để mà mình vươn đến, thì cái người đó mang cái lốt người nhưng mà coi như cũng đã bị đọa lạc rồi. Cho nên trường hợp đó các bậc thánh hiền xưa gọi rằng có hai cái thứ đọa lạc, tức là cái sinh thú đọa lạc và sở hành đọa lạc. Và cái điều mình giải thích này cũng tương ứng với cái bản ý của Thế Tôn. Ngài nói rằng cái cõi ác luôn chờ đợi một cái người có nội tâm cấu uế. Có nghĩa rằng cõi ác đây có hai nghĩa: khi mà mình có một cái nội tâm cấu uế như vậy rồi thì một là mình cũng sẽ làm bậy, tức có nghĩa là cái sở hành đọa lạc, và đã làm bậy rồi thì chắc chắn ta sẽ bị xa đọa vào ác thú đường dữ. Xin sạm mượn ở đây mình xin giải thích một chữ. Có một số Phật tử không có hiểu chữ ác thú, cứ nghe chữ ác thú thì cứ nghĩ rằng thú là thú dữ, ác thú thì chắc là cọp beo sư tử, nhưng mà không phải. Thú ở đây trong chữ Hán có nghĩa là chỗ đi đến, cái chỗ đi tới. Các vị mà có học chữ Hán thì chúng tôi không có cần giải thích, bởi vì trong chữ Hán cái chữ thú, con thú đó thì người ta viết khác, mà cái thú mà là cái chỗ đi đến đó, người ta viết khác nha. Còn ở trong tiếng Việt mình là cứ là chữ thu thu sắc thú như vậy thôi, nhưng cho nên nó gây ra cái lấn cấn. Chữ ác thú trong trường hợp ở ngoài mình dùng là chỉ là cọp beo sư tử, cái loài giáp mang. Còn cái chữ ác thú mà trong kinh mình dùng thì cái chữ nghĩa là cái chỗ đi đến nó không có được tốt đẹp thì gọi là ác thú. Cái chữ dịch này nó cũng tương ứng với cái chữ ní ra giá ở trong chữ Pali. Chữ ní ra giá trong Pali nghĩa là địa ngục, nhưng mà cái chữ ní ra giá nó từ một cái ngữ căn là ní là không, mà á giá là an lạc, cái chỗ không an lạc thì gọi là địa ngục nha. Thì Đức Phật dạy rằng với một cái nội tâm thú nhiễm không thanh tịnh thì cõi ác sẽ chờ đợi một nội tâm như vậy nha. Thì cõi ác ở đây là chỉ cho cái sinh thú đọa lạc và cái sở hành đọa lạc. Và với một cái nội tâm thanh tịnh không có bị phiền não làm cho nó vấy bẩn, nó quen ngố, nó cấu nhiễm ấy, thì nội tâm như vậy đó thì cái cõi thiện nó sẽ chờ đợi một cái nội tâm thanh tịnh như vậy. Thì cõi thiện ở đây cũng có hai nghĩa tương tự như vậy, tức là cái sở hành hướng thượng, tức là siêu sanh đó, sở hành hướng thượng và cái sinh thú hướng thượng. Cái sở hành hướng thượng tức có nghĩa là cái tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh ở đây tức là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Ở trong sớ thì còn kể rõ là cái tam nghiệp của sa môn, cái tam nghiệp của cư sĩ, nhưng mà chúng tôi sẽ thấy trong cái bối cảnh này thì nói như vậy cũng không có thiếu, tức là chỉ cần nói tam nghiệp thanh tịnh là đủ rồi. Tức là với một người mà nội tâm không có bị vấy nhiễm hoặc là ít bị vấy nhiễm, ở đây chúng ta phải nói rõ là không bị hoặc là ít bị đó, thì cái cõi thiện sẽ chờ đợi một tâm hồn như vậy. Và như có lần ở đâu đó chúng tôi cũng đã có dùng một cái ví dụ rằng là cái thổi sinh tiền mà chúng ta có một cái nội tâm quá nặng nề với tham, với sân, với si thù hận, quán ghét nhỏ mọn, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, vân vân. Thì cái nội tâm như vậy nó giống như là nước mà ở trong cái dạng mà lỏng á, luôn luôn nó có khuynh hướng nó chảy về cái chỗ thấp. Còn mà một người có cái nội tâm mà nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó vị tha, nó hướng thượng, thì nội tâm của họ giống như nước mà ở trong cái dạng thể khí, tức là luôn có khuynh hướng nó bốc lên lên trên. Cho nên cái chuyện siêu hay là đọa ở trong Phật giáo thì nó cũng chỉ là cái hiện tượng nước thôi, hiện tượng nước bốc hơi hoặc là nước nó chảy về chỗ thấp mà thôi. Thì đối với một người mà trong cái cuộc sống bình sinh mà cái nội tâm của mình nó thường xuyên nó bị vấy bẩn, nó bị tập nhiễm, nó bị hoang ố đó, thì sẽ có hai cái cõi dữ chờ đợi mình. Một là cái sở hành đọa lạc, hai là cái sinh tú đọa lạc. Còn với một nội tâm thanh tịnh thì cõi thiện sẽ chờ đợi một tâm hồn như vậy. Một là cái sở hành hướng thượng, hai là cái sinh thú hướng thượng. Và sau khi Ngài nói rõ như vậy rồi thì Đức Phật nói thêm rằng là ở đây vị tỳ kheo đệ tử của Ngài, khi mà biết rõ cái nội tâm của mình có quấy nhiễm thì vị đó lập tức tìm cách gột rửa. Và như một trong những con và mà cái có một con đường mà dẫn đến sự gột rửa đó chính là vị tỳ kheo phải thực hiện các thiện pháp sau đây. Vị đó phải có niềm tin nơi Tam Bảo cái kiên cố, vị đó phải có giới hạnh thanh tịnh, vị đó phải có tu tập thiền định, và sau cùng trên cơ sở thiền định đó vị này tiếp tục tu tập thiền quán tứ niệm xứ. Thì đây là con đường được xem là thanh tịnh hóa nội tâm của chúng sinh. Kính thưa quý vị, có một điều mà chúng tôi nghĩ rằng nếu không nói rõ thì những ai không phải là Phật tử hoặc là Phật tử ba mớ thì sẽ bị sốc khi mà nghe trình bày cái nội dung bài kinh như vậy. Tức là Đức Phật này dạy, thì khi nghe rằng Đức Phật dạy một trong những cái bước đầu tiên để gột rửa nội tâm nha, đó là phải có cái đức tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chư tăng, thì mình nghĩ rằng cái chuyện đó có lẽ là đây là một cái mánh khóe truyền giáo. Bởi vì ông muốn tôi thanh tịnh, ông kêu tôi chứng hết phải tin ông nha. Nhưng mà ở đây thì xin các vị lưu ý một điểm này: đối với Đức Phật, chúng ta có tin Ngài hay là không tin Ngài thì Ngài cũng giống như một ngọn núi, giống như đại dương, giống như mặt trời. Người ta có tin hay không tin thì ngọn núi cũng vậy, người ta có tin hay không tin thì cái biển lớn nó cũng vậy, người ta có tin hay không tin thì mặt trời cũng vậy. Ví dụ như có một ông sư, một ông thầy, một bà sư cô, một cá nhân, một lãnh tụ nào đó kêu gọi chúng ta hãy tin tưởng họ để mà mình thanh lọc nội tâm á, thì mình còn nói rằng đó là một cái mánh khóe truyền giáo. Nhưng đối với Đức Phật thì Ngài không có thiếu cái gì cả, Ngài không có cần thiết. Tuy nhiên nếu chúng ta đọc kỹ ở trong Thanh Tịnh Đạo, chúng ta thấy cái ý nghĩa của từng hồn danh Đức Phật á, thì chúng ta mới thấy ra một chuyện là mình suy tư về Đức Phật á, cũng nói một cách cho nó nôm na dễ hiểu, mình suy tư về Đức Phật cũng giống như mình suy tư về cái gương danh nhân vậy. Ai đó dù là tuổi trẻ hay là người trung niên hay là ông già bà lão, mà trong đời sống thường xuyên suy nghĩ về cuộc đời của các danh nhân thì cái tâm hồn người đó chắc chắn là được thanh tịnh, được thoải mái đã đành rồi, mà người đó cũng rút ra được nhiều cái bài học hay. Cho nên nếu mà chúng ta là một con chiên Thiên Chúa hay là một người đạo hồi thì chúng ta cũng cẩn thận chứ này. Cho nên chúng ta đừng có bận tâm theo cái nhìn phạm phu rằng là thấy ai kêu gọi như vậy đó thì mình vội vàng mà đánh giá rằng người đó vì cái mục đích cá nhân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không, chúng ta vì chúng ta không có chịu đọc sách, chúng ta không có chịu xem kinh, cho nên khi chúng ta thấy cái lời kêu gọi đó chúng ta bị sốc. Chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày đang áp dụng một cái mánh khóe, một cái xảo thuật truyền giáo, nhưng mà không phải như vậy. Từng cái hồn danh của Đức Phật mở ra cho chúng ta vô số cái đức tánh làm người. Chúng tôi nhớ đã nói ở đâu đó cái câu nói của một vị bá tước, ông Kaiserling, ông nói rằng mỗi khi mà tôi có một cái điều gì phiền phức, lo âu, giận dữ trong lòng, mà tôi ngước nhìn lên cái bức tượng hay là cái tấm ảnh của Đức Thế Tôn thì tự nhiên tôi cảm thấy thanh thản. Tôi nhìn lên cái vầng trán, cái cặp mắt của Ngài, dầu đó chỉ là bức tranh do người đời sao vẽ lại thôi, nhưng mà mỗi lần tôi nhìn lên cái bức tượng Phật hay là một bức tranh vẽ về Ngài thì tôi dĩ nhiên tôi nhìn thấy cái trên cái khuôn mặt đó không thể nào có cái tị hiềm ghen ghét, trên khuôn mặt đó không thể nào có âu lo, trên khuôn mặt đó không bao giờ có sự ích kỷ, trên khuôn mặt đó không thể nào có cái sự chật hẹp tù túng của thế nhân. Mà chính vì vậy mỗi khi mà tôi lòng có trong lòng tôi có chút phiền não thì tôi nhìn lên cái bức ảnh Phật, tôi tìm thấy ở đó một cái ốc đảo nương tựa cho tâm hồn của tôi. Và chúng tôi phải nói rằng bản thân chúng tôi không có dám đem so mà với ông Bá Tước đó, nhưng mà trong phòng của chúng tôi nhiều khi ngoài bức ảnh Phật chúng tôi cũng còn có một hai bức ảnh danh nhân, chẳng hạn như là Thánh Gandhi hoặc là hình của ông Lão Tử mà Cởi Trâu, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thản, nhưng mà mỗi khi mình nhìn thấy bức ảnh đó, ít nhất dù lâu mai hay là mau, thời gian nó kéo dài hay là ngắn, nhưng mà mỗi lần mình nhìn lên bức ảnh của những cái bậc danh nhân đó thì tự nhiên trong lòng mình có một chút gì đó nó gắn bó với cái bức tranh, với người trong tranh. Và như vậy phải một lúc, một ngày mà nếu mình liếc tới liếc lui mà nhiều lần vào những cái bức tranh đó, chỉ là bức tranh thôi chứ không phải là cái vấn đề gì cả, chỉ là bức tranh thôi, huống hồ chi là mình suy tư về từng cái ân đức của Đức Phật. Thí dụ như là ngài có những cái hồng danh là Purisadama Sarathi, Đức Thế Tôn có cái hồng danh Điều Ngự Trượng Phu là bởi vì ngài có cái khả năng tế độ những người hữu duyên. Mà vấn đề cũng chưa hết, vấn đề còn mở ra cho chúng, cái hồng danh đó còn mở ra cho chúng ta một khía cạnh khác trong cái cuộc đời của Đức Phật, đó là từ khi thành đạo năm 35 tuổi cho đến khi Niết Bàn năm 80 tuổi, ngài luôn sống bằng cách nghĩ đến người khác. Ngài không có cái gì cho ngài cả, ngài không có cái gì cho mình. Trong một ngày ngài có 5 cái bổn phận, chúng tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Từ buổi sáng sớm, ngài dùng cái Phật trí soi rọi trong cái nhân giới thiên giới cái ai để mà ngài đi tế độ được. Rồi cho đến khi mà buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thuyết pháp cho đại chúng, thuyết pháp cho chư tăng, buổi khuya tiếp xúc với chư thiên, rồi cứ tiếp tục hết ngày này qua ngày khác suốt 45 năm trường hoằng đạo, ngài luôn luôn sống như người khác như vậy. Cho nên ngài được gọi là Phật Purisadama Sarathi. Thì chỉ nghĩ đến cái một chữ đó thôi là mình đã tìm thấy ở nơi ngài biết bao nhiêu là vấn đề để mình học hỏi. Và như chúng tôi cũng vẫn nhắc đi nhắc lại một điều, đó là không, nếu không có điều kiện để nghiên cứu những ngài làm gì chứ bao nhiêu đó thôi, đọc cái quyển cuộc đời Đức Phật á, chứ không có cần phải đi kiếm trung bộ trường bộ tăng chi gì hết. Nhưng mà đọc là có suy tư, đọc là có suy tư, thì cuộc đời của Đức Phật, suy niệm về Đức Phật, nghĩ về cuộc đời Đức Phật, bản thân Đức Phật đã cho chúng ta rất là nhiều cái hướng đi, rất là nhiều cái gợi ý trong cái nhân sinh quan và trong cái đường hướng xây dựng cái nhân cách của chính mình. Và mình sẽ tìm qua đó một cái sinh phong rất là thú vị, rất là đặc biệt. Và mình xây dựng cái cuộc đời của mình qua chính cái bóng mờ của một người đã đi trước nói riêng và của vô số doanh nhân khác nói chung, mà trong số đó có Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng một trong những cái bước đầu tiên mà cái người làm cái chuyện thanh lọc nội tâm đó chính là phải có cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi Tam Bảo. Và muốn có được niềm tin này không phải tự nhiên, mình đến chùa mình lạy Phật ba cái thì mình có niềm tin, mà cái ngụ ý của ngài là hãy nghiên cứu về cái giáo lý của ngài. Và muốn nghiên cứu thì tới nơi tới chốn là mình phải có sự so sánh, phải có cái sự suy tư, mình phải có cái sự thể nghiệm, phải có cái sự thân chứng như thế nào đó mình mới có được cái niềm tin đó. Tuy nhiên ngài không nói nhiều, ngài chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Cũng giống như hôm nay khi chúng ta nghe các cái vị thân hào nghệ sĩ, thân hào nhân sĩ mà người ta bàn về cái cách mà xây dựng quốc gia, người ta sẽ nói một cách rất là vắn tắt. Một quốc gia mà muốn cho được mạnh hùng cường trên thế giới, có một cái vị trí trong năm châu thì hoàn tất được hai chuyện thôi, trước mắt đó là hai chuyện thôi, đó là giáo dục cho tốt và kinh tế cho tốt. Rồi từ cái nền kinh tế, từ cái nền giáo dục nó ok rồi, nó sẽ đẻ ra trăm chuyện khác. Chúng ta cũng thấy rõ rằng cái sức mạnh của Nhật Bổn mà trước Đệ Nhị Thế Chiến là nhờ cái sự di tân, sự canh tân của Thiên Hoàng Minh Trị đã đành rồi. Mà sao cái vụ mà Nhật Bổn họ bị trúng bom nguyên tử Đệ Nhị Thế Chiến, rồi cái cách mà vùng dậy quật khởi của họ trong cái địa hạt kinh tế đó, chúng ta thấy rất là dễ sợ. Họ chỉ tập trung họ lo hai chuyện thôi. Bởi vì tướng MacArthur của Mỹ qua đó là giải giáp năm 45 rồi, cho nên về quân sự Nhật Bản coi như không có cái gì hết. Nhật Bản chỉ lo có hai chuyện thôi, đó là kinh tế và giáo dục. Và bây giờ khỏi nói, các vị cũng biết rằng cái sức mạnh của Nhật Bản về nhiều mặt và rất rất là nhiều mặt trước cái đe dọa về hạt nhân của Bắc Triều Tiên, chúng ta mới thấy rằng cái con hổ mà nằm nằm ngủ ở Nhật Bản nó đã bắt đầu là thức dậy rồi đó. Họ chỉ lo có hai chuyện thôi. Thì đối với Đức Phật nhiều khi nhắc nhở cái chuyện tu học là nhắc rất là ngắn gọn, nhưng mà mình nếu mình hiểu ngầm hiểu sâu đó thì thấy là nó rất rất là nhiều cái vấn đề nha. Thì cái con đường mà thanh lọc nội tâm ở đây là nhà dạy rằng trước hết mình phải làm thế nào đó để mà mình ở đây chúng tôi cố tránh cái điểm đức tin, cố tránh cái niềm tin, chúng ta chỉ dùng một cái chữ khác, đó là làm thế nào để có thể cảm thông, tìm thấy được một cái điểm cảm thông, tìm thấy được một cái điểm đồng giữa mình và Tam Bảo, thấy được cái chỗ mà mình có thể đến được với Tam Bảo và thấy được trong Tam Bảo có cái gì đó cho mình được, đó thì được gọi là tạm gọi là niềm tin. Thì cái kế đó là khi có niềm tin rồi thì tỷ kheo phải nhờ đến giới luật. Vậy chính giới luật á nó cầu cái thân cái tâm mình lại. Trước khi mình có giới luật mình sống xa đà, mình muốn làm sao mình làm. Còn khi có giới luật rồi, nếu mà người ta giữ được 100% á thì quá tốt, quá tuyệt, quá tốt. Nhưng mà nếu không giữ được trong sạch thì ít nhất cái cảm giác rằng mình là người có giới á cũng sẽ kềm hãm được. Thay vì mình làm 100 điều bậy thì cái cảm giác rằng mình có giới á nó hạn chế cho mình được vài chục cái điều bậy, thì coi đó là cũng là tốt. Còn mình suy nghĩ rằng tôi giữ giới không được, như một số người Phật tử họ đến họ nói thẳng với chúng tôi, họ nói rằng con không có thọ bát quan được là bởi vì bát quan tại giới khó quá. Thì những người mà lạ thì chúng tôi chỉ cười thôi, chúng tôi thậm chí còn nói theo nữa, chúng tôi nói khó lắm chứ, có tùy duyên. Nhưng mà với những người quen thì chúng tôi khi mà quen mà vừa đủ để mà mình nói thiệt đó, thì chúng tôi nói thẳng, chúng tôi nói rằng khó gì là khó, nhưng mà nó đâu có khó bằng cái chuyện mình xin nhai. Mà tại sao? Vì cái miếng cơm bát gạo mà mình ráng được, mà vì cái chuyện mà tái sanh lên đời sau mà mình lại không có ráng được, thì một tháng có 8 ngày thôi. Phải nói rằng có nhiều người nghĩ rằng ông sư có điều kiện giữ giới, nhưng mà có một số với một số người chúng tôi nói ngược lại, chúng tôi nói cư sĩ đã có điều kiện giữ giới hơn ông sư. Lý do là bởi vì nhiều khi mình ở chùa đó, mình khoác lên người mình lá y, mình nghĩ là rằng mình đã ở trong cái tịnh thổ rồi, mình nghĩ là mình ông sư rồi, và như vậy đó, nhiều khi mình cũng không có nhớ, cũng không có nhớ cái chuyện mà mình nói chung là trong một tháng như vậy thì chỉ có 2 ngày thắt lộ thôi, trong khi mình cư sĩ mình có tới 8 ngày, cứ mỗi lần đến ngày đó là mình nhớ, bữa nay mình phải giữ cái giới đó. Nói chung người cư sĩ một tháng được 8 cái ngày nhớ, còn ông sư á, nếu mà không khéo thì một tháng chỉ được có 2 cái ngày để mình nhớ thôi. Còn cư sĩ một tháng ít chứ người ta cũng được 8 lần nhớ, cứ mỗi lần mà đến bát quan là người ta cứ nhớ rằng mình phải giữ giới, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều khi cư sĩ đó người ta người lại giữ giới ngon lành hơn sư, bởi vì người ta nghĩ rằng tội mình không có điều kiện giữ giới nhiều, thôi thì một tháng 8 ngày hay được ngày nào mà ráng giữ cho nó ngon lành cái ngày đó. Cho nên nếu không khéo thì cư sĩ 8 ngày đó, 8 ngày họ một tháng ít chứ còn được 8 ngày sạch sẽ. Còn mình ông sư nếu mà mình bất cẩn thì cả năm không được, 365 ngày không được ngày nào sạch hết. Tại khi người ta cư sĩ như vậy đó, mà cứ một tháng người ta được 8 ngày sạch sẽ, mà lấy 8 nhân 12 như vậy thì họ khá lắm rồi. Cho nên cái vấn đề giới luật đó là rất là quan trọng. Nó quan trọng như chúng tôi vừa trình bày, một nếu mình giữ được 100% thì quá tuyệt, không nói nữa. Còn nếu mà mình giữ không nổi thì ít nhất cảm giác rằng là mình là người có giới đó, nó cũng giúp cho mình hạn chế được phần nào hay phần nấy, ít nhất cũng vài chục phần trăm. Cho nên cái cách thứ hai mà Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo phải thanh lọc nội tâm bằng cách là giữ gìn giới luật, và chưa hết, vị tỳ kheo phải, Đức Phật dạy rằng cái bước nữa là phải tu tập kim định. Mà ở đây ngài nói rõ là tu tập 4 cái pháp vô phạm trú vô lượng tâm, đó là từ bi hỷ xả. Mới nghe qua hoặc là mình đọc sách và sớm và nhán thì mình thấy 4 cái pháp này thì có gì đâu mà được xem là gột rửa nội tâm. Nhưng mà nếu mà các vị là người mà đi đúng như lời Đức Phật, thì các vị sẽ thấy rằng vì sao mà Đức Thế Tôn ngài lại dạy rằng cái chuyện mà tu tập tứ vô lượng tâm lại là cái phương cách gột rửa. Là bởi vì nếu mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chúng ta mà có vấn đề, ví dụ như chúng ta có làm cái điều gì bậy, hoặc là chúng ta nói cái khẩu nghiệp chúng ta, cái chúng ta thường hay nói đùa, nói giỡn, nói tâm, nói chọc cho người này nhột, cho người kia đau, cho người nọ tức, ví dụ như vậy. Còn ý nghiệp chúng ta thường hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Với một người mà cái tam nghiệp không có thanh tịnh thì không có cách chi mà người ta có thể tu tập tứ vô lượng tâm được. chúng tôi dám cam đoan 100% như vậy. Cái người mà muốn tu tứ vô lượng tâm á, là phải dọn cái lòng như thế nào nó mới tu được. Trong Thanh Tịnh Đạo dạy rất là rõ, hành giả mà tu bốn vô lượng tâm á, thì trước hết á, mỗi ngày đó, sau khi mà dàn xếp được cái thân của mình cho nó sạch sẽ, thì mình tắm rửa, mình chải gọi xong xuôi, mình thấy mình khỏe rồi, nhẹ rồi, không rồi cái bụng nó không có quá no, nhẹ không quá đói, nhẹ, nói chung là cái hành giả đang ở trong một cái trạng thái mà tương đối là ok, lúc đó hành giả mới ngồi lại, mới lắng tâm theo dõi mình, biết rõ rằng mình đang ở trong tình trạng không quá nóng, không quá lạnh, không đói, không khát, không có bị gì mà nó khó chịu. Sau khi mà thấy rõ như vậy, hành giả mới suy tư cái này: tôi đang được an lạc. Nghe, cái đó là bước đầu tiên, tôi đang được an lạc. Rồi sau đó mới nghĩ đến người khác, mong rằng người khác cũng hãy được như tôi bây giờ. Nghe, chứ không phải là mình ngồi xuống một cái ịch rồi cái mình nghĩ đến chúng sinh khác, rồi cái miệng mình tay lành chuỗi mà cái miệng cái độc tứ ly như con vẹt, mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc hướng trên hướng dưới đều được an lạc, không có tù quán lẫn nhau, hãy tự biết bảo trọng mình, vân vân. Cái người rải tâm từ như vậy không có đúng cách, và rải tâm từ tu cái từ bi hỷ xả như vậy không có thể đắc định được, và cũng không có đi đến đâu được, mà phải đi đúng cách như vậy, tức là phải để cho cái thân của mình ở trong một cái tình trạng tương đối ít, xài tương đối là nhẹ, nó phải nói là rất là ok, không đói, không khát, không lạnh, không nóng, không có nhức mỏi. Mình thấy rõ rồi, mình đang an lạc rồi đó, mình có nước mình mới rải nước cho người ta được, mình có an lạc mình mới mong mỏi cho người ta được an lạc giống như mình được. Nhà cái sự mà cái cách tu mà tâm từ như vậy nó mới có hiệu quả. Còn như thôi mình cứ bồn chồn thì không cách chi mà mình rải tâm từ được. Và có một số người nhà thì xem kinh thấy cái quả báo của cái người mà tu tâm từ thì ham lắm. Ví dụ như là cái người tu tâm từ mà thành tựu rồi đó, thành tựu cái họ đắc định rồi đó, thì họ không có sợ bị lửa cháy, họ không có sợ bị trúng thuốc độc, họ không có sợ bị các thứ vũ khí bén nhọn nó xâm hại, họ được chư thiên phi nhân thương mến, được loài người thương mến, ví dụ như vậy. Mình nghe mình thích quá, nhưng mà bình thường thì mình không có tu hành gì hết trơn rồi. Khi nào mà mình đi máy bay mà mình thấy máy bay nó chao cái nó sốc cái mình sợ quá, cái mình bèn rải tâm từ, mong cho tất cả chúng sinh trong chiếc máy bay này được an lạc, mong cho tất cả chúng sinh trong trời đất này được an lạc, mong cho tất cả các chúng sinh trong trái đất này được an lạc. Thì mong người là tôi đã tu tâm từ rồi, xin chư thiên hãy hộ trì cho tôi. Thì nếu mà rải tâm từ cái kiểu đó, là rải tâm từ cái kiểu chợ trời, nó không có thành tựu. Mà lúc bình thường mình phải có cái nội tâm rất là sẵn sàng ở trong cái tình thương đối với tha nhân, đối với chúng sinh khác, với một cái nội tâm như vậy đó. Khi mà gặp chuyện hành giả mới được cái sự thanh thản, mới được cái sự thoải mái. Mà khi mình có sự thanh thản, được sự thoải mái rồi, thì cái tâm từ của mình nó phát huy hết sức cái tác dụng của nó. Chứ còn mà mình bình thường mình không có tu, rồi lúc đụng chuyện thì mình thôi, mình rải tâm từ, rồi mình niệm Phật, rồi không có kết quả, mình trách nó, cái pháp môn đó không có hiệu quả. Các vị hãy nghĩ đến chuyện đơn giản, mình bình thường mình sống, mình không có ăn uống, không có cẩn thận, không có kiêng khem theo lời bác sĩ, mình muốn ăn cái gì mình ăn, rồi có tới lúc mà bệnh quá bệnh cái mình ra bác sĩ mình kêu ông chích cho mình cái cho hết bệnh, dứt khoát không có cái thuốc nào mà nó hay như vậy. Xin lỗi các vị, chỉ trừ ra có hai thứ thôi, đó là bị tiêu chảy, bị cảm cúm đó thì may ra, chứ trên đời này không có cái bệnh gì mà chích thuốc vô mà nó hết, không có. Anh bảo nó là bệnh mà phải đi bác sĩ, đó là nó phải có cái dần già, nào là phải ăn kiêng, nào là phải sinh hoạt cho nó thích ứng rồi mình mới khỏe được. Đó là may là cái thân của mình thôi, chứ nói gì là cái tâm. Cho nên là có những cái pháp môn mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho mình là bình thường mình phải chuẩn bị. Thí dụ như là Ngài dạy mình về là niệm sự chết, hoặc là mình Ngài dạy mình bất tịnh quán, Ngài dạy mình từ bi quán, vân vân. Tất cả những pháp môn đó bình thường là mình, dầu mình có bận rộn cách mấy, mình cũng ráng mỗi ngày mình dành ra chút thời gian. Thì một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ mình dành cho cái pháp môn nó tối thiểu là cũng phải là 15 phút nửa tiếng. Đó là chúng tôi nói là tận cùng bằng số, là tu dở ẹt, tu không có bằng ai đó. Thì một ngày phải là 15 đến nửa tiếng. Thí dụ mình nghĩ là sẽ chết, mỗi ngày như vậy chòm mắt mở mắt, thế vậy là phải niệm chết một lần. Phải nghĩ, bữa nay có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời mình đây. Còn nếu mình quên thì trên mạng em nghĩ cũng thấy đây là cái bữa ăn cuối cùng của mình đây, hoặc là mình lóc cái cửa mình đi ra đường thì mình nghĩ tới đâu đây là mình khóa cửa, nhưng mà lát nữa cái mở phải là mình nhà mình đi luôn. Rồi mình ôm cái vô lăng xe mình lái đi, mình nghĩ tới đâu đây là lần cuối cùng mình lái xe, ví dụ như vậy. Thì ít nhất một ngày mình niệm sự chết ít nhất phải từ 15 cho đến nửa tiếng. Rồi niệm tâm từ cũng vậy, ít nhất một ngày thì trước khi ngủ, hoặc là buổi giữa buổi trưa, hoặc trong buổi chiều, hoặc trong buổi tối, trong buổi khuya, thì ít nhất một ngày mình cũng phải có 15 đến 20 phút. Thì như vậy thì trong một tuần mình được bao nhiêu, và trong một tháng mình được bao nhiêu, và trong 10 năm, trong 5 năm, trong 20 năm mình được bao nhiêu. Thì như vậy đó mình mới mai ra là cái cuộc tu mình mới có kết quả. Còn đằng này không có thời nào mà niệm Phật, không bao giờ mà biết bất tịnh quán, không bao giờ mà biết từ bi quán. Rồi cứ khi gặp chuyện thôi niệm đủ thứ Phật, đủ thứ Bồ Tát, rồi thôi rải tâm từ, rải tâm bi, rồi mình mong cho cái tâm mình nó được thanh tịnh, cho mình được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, nhẹ gia đạo bình yên, tình duyên tấn tới. Thì thiệt tình mà cái pháp môn nào mà được như vậy thì thôi nó quá hay rồi, và mình có lẽ cũng không có cần tới Phật ra đời làm chi. Bởi vì tu dễ quá, mà chính vì tu khó, phải có cái gia công, có cái lao khổ trong đó, cho nên không có mấy người tu được. Mà chính từ cái chỗ này cho nên chư Phật cứ ra đời hoài hoài, hết Phật này tới Phật khác, hết Phật này tới Phật khác, là như vậy. Rồi chúng ta cũng quên một chuyện, đó là cái tập khí phiền não, tham sân si ngã mạn kiêu căng ích kỷ tật đố bổn sản hôn trầm thị miên phóng vật huệ nghi. Mấy cái thứ mà cấu quế bất tịnh đó là nó bám vô trong đầu, trong óc, trong tủy, trong xương, trong máu, huyết quản, tế bào của mình, là không biết là hằng hà xa số kiếp rồi. Mà bây giờ mà mình tu cái siêu yêu ẩn ẩn, ầu ơ với dầu đó, thì mình mong cho cái tâm của mình thanh tịnh, họ thanh tịnh cái ngã nào cho được. Các vị mà có từng thấy cái áo dầu, cái áo mà của thợ tiện, thợ sửa xe, thợ gò đồng ở trong mấy gara, các vị thấy cái xe mà nó dính dầu dính nhớt mà hết năm này qua tháng kia. Như vậy đó, bây giờ bắt cái gì em giặt cái áo trong vòng 15 phút coi có nó sạch hay không, dứt khoát không có cách chi mà nó sạch được. Cái áo ví dụ như cái áo đó nó dính một chút thôi, nó dính một chút sình, chút nước dơ hay là cái gì đó một chút vậy thì được. Thì 15 phút hoặc là 5 phút mình gột nước sạch đó thì nó cũng ok. Nhưng mà cái áo mà nó dính dầu triền miên 12 tháng trời không có giặt, cái áo mà của thợ thầy đó, rồi bây giờ mình đem ra mình bắt mình giặt trong vòng 5 phút 10 phút, mà vừa giặt vừa hát, vừa hò vừa ngâm thơ đó, rồi bắt cái áo nó sạch là sạch sao được. Rồi cái áo đó mà đem so với cái tâm của mình trong nó đã tập nhiễm quá chừng bao nhiêu thứ phiền não trong nhiều đời, thì thử hỏi cứ làm sao mà nó sạch nha. Cho nên là Đức Phật ngài hướng dẫn mình từng bước như vậy. Trước hết là mình phải xác định được cái niềm tin của mình là phải đảm bảo. Cái niềm tin ở đây không phải là đối với cá nhân Đức Thế Phật Thích Ca Mâu Ni, mà niềm tin đối với Tam Bảo ở đây tức là niềm tin vào chân lý, niềm tin vào cái thiện. Anh có tin vào cái sức mạnh của cái thiện thì anh mới tu thiện. Ông Dostoyevsky là một văn hào của Nga, ông có một câu rất là hay, đó là cái đẹp cứu rỗi thế giới, the beautiful save the world. Cuối cùng thì chỉ có cái đẹp đó là cứu được thế giới thôi. Cái đẹp đây là gì? Cái đẹp đây là cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái gì, cái vị tha, cái hướng thượng, cái xả kỹ, cái vong thân, cái đó gọi là cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của mỹ thuật, vân vân, tất cả những cái mà nhân loại nhìn nhận là đẹp đó, thì tất cả những cái đó đó nó cứu thế giới. Còn ngoài ra thì thế giới cái gì cũng vô thường hết, cái gì cũng mất mát, chỉ có cái đó nó tồn tại. Thì mình ở cái câu nói của ông đem dùng ở trong Phật giáo rất là tuyệt vời, không có cái chỗ nào mà không dùng được. Thì trong thực tế mình có niềm tin Tam Bảo có nghĩa là mình tin vào cái đẹp, mình tin vào cái chân lý, mình tin vào cái chân thiện mỹ. Mà nếu mà mình không có cái niềm tin sắc son tha thiết vào cái thiện thì hỏi vậy chứ mình làm sao mà có thể mình tu tập cái thiện? Mà nếu không tu tập cái thiện thì lấy đâu mà mình có thể gột rửa nội tâm của mình? Xin lỗi chứ mình đi mình giặt giũ, nha. Mình giặt vũ áo quần trước khi mình giặt mình cũng có cái niềm tin nha, mình cũng phải có niềm tin đó là cái áo của mình nó sạch nha, thì mình mới giặt được chứ. Chứ còn nếu mà mình trước khi giặt mà mình cứ nghĩ cứ gư là 100% áo này không có cách chi mà nó sạch được nha. Mà nếu mà mình có cái suy nghĩ như vậy thì làm sao mà mình giặt áo này. Nội tâm tu hành cũng vậy, cho nên niềm tin vào tam bảo chính là niềm tin vào bản thân của mình nha. Rồi tiếp theo đó là phải có cái giới luật, rồi tiếp theo đó là phải có cái từ tâm. Bởi vì cái một người muốn tu từ tâm á, nói một cái tác dụng gần á, muốn tu từ tâm là phải tránh xa, phải gột rửa được cái sân hận ích kỷ, cái bỏng sẻn. Nhưng mà nếu mà nói rộng nói xa thì muốn tu từ tâm á, là mình phải tránh xa tất cả các phiền não mới tu cái từ tâm được, mới tu cái từ bi hỷ xả được. Cho nên cái một trong những cách mà gột rửa phiền não là phải tu tập từ tâm. Và trên cái cơ sở tu tập từ tâm, hỷ tâm xả tâm á, thì trên cơ sở đó hành xả, tức là vị tỳ kheo tiếp tục phát triển các cái tầng thiền chính sơ nhị tam tứ thiền. Đó là Đức Phật ngài nói cho các cái bậc mà đại căn đại duyên, có nghĩa là thời xưa thời Đức Phật theo mô tả trong kinh thì chuyện mà vị tỳ kheo mà chứng được các cái thiền định, các cái thần thông đó, nó dễ còn hơn mình. Bây giờ mình lấy cái bằng MATA hoặc cái bằng mà PhD của đại học nữa, nó dễ hơn nữa. Tức là gần như là tu là phải đắc thiền. Đó là lý do tại sao mà hôm nay chúng ta trong kinh chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn ở đằng sau cái giới luật là hay gắn liền, hay đính kèm theo đó là bốn cái tầng thiền. Mà mình bây giờ vào thời buổi này mà mình đọc cái nó thiệt tình xấu hổ, mà mình tủi thân quá. Bây giờ mà muốn đắc được cái sơ thiền là cũng đâu phải là chuyện dễ. Có nghe có biết ai đắc đâu, mình không có biết. Trong khi đó tại Đức Phật đó thì cái chuyện đắc thiền dễ lắm. Nhưng mà có một điều trong kinh cũng trong A Di Đàm cũng nói rõ là nếu mà mình có đại căn đại duyên, mình đắc được sơ nhị tam tứ thiền thiền thì quá tuyệt rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà mình không thể nào chứng được bất cứ một cái phần thiền nào hết thì chúng ta mà tu tập cái định của mình. Định như chúng tôi vẫn thường nói nó có ba, đó là cái sát na định, cận định và cái kiên cố định. Thì cái kiên cố định nó chính là các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ. Còn trường hợp mình tệ quá thì mình cũng được cái cận định, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng không có bị gián đoạn, tức là nhất tâm bất nhị, tức là suốt nhiều giờ hoặc cả ngày như vậy, thì đó được gọi là cận định, tức là cái giai đoạn mà sắp sửa chuyển qua cái kiên cố định. Còn trường hợp mình tệ quá thì mình cũng có được cái sự tập trung tư tưởng trong từng phút từng giây, nhưng mà mình nối kết nhiều cái sự tập trung đó lại thì mình cũng có thể có được một cái sức mạnh tư tưởng. Ví dụ như một cái người mà thợ sửa đồng hồ, hoặc là một cái người lái xe, hoặc là khó hơn chút là một cái người lái trực thăng mà biểu diễn đó, thì những cái người đó làm những công việc đó thì người ta phải có một cái sự tập trung tư tưởng rất là cao độ. Hoặc những người hát xiệc, hoặc là những người mà biểu diễn thể dục ở trong mấy cái vận động trường Olympic rồi đó, mình thấy người ta biểu diễn như thế mà phải tập trung tư tưởng mới làm được nha. Thì họ không phải đắc định, nhưng mà nhờ họ tâm nhiều phút nhiều giây tập trung tư tưởng lại thì họ cũng sẽ có được một giờ hai giờ đồng hồ tập trung tư tưởng nha. Thì cái này thì chúng ta bây giờ có thể có được nha. Thì nếu không đắc thiền đắc định được thì ít nhất chúng ta cũng có khả năng tập trung tư tưởng trong một giờ hai giờ, không có bị phân tâm, không có bị phân thốn tâm. Thì cũng giống như là cái dòng nước ở trên sông, thì trong sông trong suối thì nó lúc nào cũng lượn lờ, nó chảy như vậy thôi, nó không có tạo nên một cái sức mạnh nào đáng kể. Nhưng nếu mình đắp cái đập mình chặn ngang nó lại nha, xong rồi cái mình cho nó thoát đi một cái chỗ nào đó rất là ít, rất là nhỏ, thì lúc đó cái chỗ thoát đó nó sẽ tạo ra một sức mạnh rất là lớn, nó sẽ tạo ra điện. Đó là cái đập, đó là cái nguyên tắc căn bản nhất mà người ta làm ra cái đập thủy điện đó, là tạo điện năng từ cái đập nước nha. Thì nước trước đó, trước khi làm cái đập thì nước nó cũng lượn lờ quanh năm, nó cũng chảy là tưng sáng rồng chiều nó lớn như thế, chứ nó không có gì đặc biệt. Nhưng khi có cái đập rồi á thì cái sức mạnh của cái dòng sông đó nó được tập trung. Hoặc là như cái mình đốt một ngọn nến, một ngọn đèn mà mình đốt lên rồi đó thì cái nhiệt lượng của nó lan tỏa, nó không có, mình để cái ngón bàn tay mình ở trên cái ngọn lửa nó khoảng chừng một tấc cái mình thấy ấm ấm thôi, không có sao hết, tại vì bao nhiêu cái nhiệt lượng nó tỏa ra tùm lum chung quanh rồi. Nhưng mà nếu lúc bây giờ mình lấy cái bóng đèn á, mình chụp lên á, thì bao nhiêu cái toàn bộ cái nhiệt lượng của cái ngọn lửa nó sẽ dồn về một hướng, và lúc đó nó có thể đốt cháy cái bàn tay của mình, đốt cháy một cái miếng giấy, miếng vải. Cho nên cái muốn gột rửa nội tâm thì hành giả phải vận dụng đến cái khả năng tập trung tư tưởng, tối đa là các tầng thiền, mà tối thiểu là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng giờ, trong mỗi nửa giờ, trong mỗi tiếng đồng hồ, hoặc là trong vài tiếng đồng hồ. Và trên cái nền tảng này thì hành giả tiếp tục đi nốt cái đoạn đường còn lại, đó là tu tập thiền quán, nhìn ngắm cái nội tâm của mình, coi nó đến đi như thế nào, nó sinh hoạt ra sao, bản chất nó như thế nào. Mà lúc bây giờ chúng ta nhìn ngắm bằng cái tập trung của một hành giả chuyên nghiệp, chứ không phải là cái sự tập trung, không phải là cái sự nhìn ngắm của cái người mà bao giờ chẳng hạn như mình xem kinh tiếng niệm xứ, mình nghe giảng tiếng niệm xứ, rồi cái mình cũng nhìn ngắm nội tâm của mình. Nhưng mà thật ra mình ngắm được chút xíu mình phóng tâm, tại vì mình thấy cái xấu của nó thì mình đã thấy cái đẹp của nó, thế là cái chỗ hấp dẫn của nó. Thay vì thấy cái chỗ dơ của nó thì là thấy là cái sạch của nó. Là tại sao như vậy? Là bởi vì cái khả năng tập trung của tư tưởng mình nó kém quá. Nó giống như cái tâm mình giống như đứa con nít kia, nó ngồi đó nó học bài, nhưng mà nó thấy con ong bay qua, con bướm bay qua, rồi nó thấy cái bông nở, nó thấy con chó con chạy ngang, nó thấy con đứa bé hàng xóm nó banh thả diều, cái là nó buông con tập, nó chạy đi theo. Thì cái nội tâm của người mà không có tu thiền, không có trao luyện giống như vậy, mình kêu nó hãy theo dõi hơi thở, rồi mình kêu nó hãy nhìn vào cái sự bất tịnh của thân, thì nó cũng nhìn, nhưng mà nó nhìn được chút xíu cái bắt đầu nó đi ạ, nó nhìn chút xíu rồi nó đi theo cái suy nghĩ, nó đi theo cái hướng của nó. Ví dụ như nó nhìn vào cái nội thân của nó, cái nó nghĩ bây giờ mai mốt mình đi mình sửa cái này, mình sửa cái kia, cắt mũi, da mắt, làm lung tung, bơm cái này bơm cái kia, ví dụ như vậy. Thì thay vì mình quán tưởng cái bất tịnh đến cái xấu của thân để mình ly dục, để mình nhàm chán, để mình xả bỏ, thì đằng này mình cứ nhìn ngắm đằng hồi cái là mình đi tầm bậy. Thì trường hợp đó là chỉ vì chúng ta cái định chúng ta kém quá, cho nên muốn tu tứ niệm xứ tới nơi tới chốn, hành giả phải có một cái khả năng định tâm. Thì với một người mà có đầy đủ duyên lành thì Đức Phật nói rằng cái pháp môn tứ niệm xứ là con đường duy nhất giúp người ta chấm dứt được cái tham ưu ở đời. Thì não nhiều, nhưng mà Đức Thế Tôn gom gọn vào có hai chữ thôi: tham và ưu. Tham là gì? Là cái sự đam mê chấp trước vào tất cả những gì mà mình thấy là ngọt ngào. Còn ưu là gì? Ưu là tất cả những cái gì, cái cảm giác, những cái tâm trạng bất mãn, sợ hãi, ghét bỏ, thù nghịch, đối lập. Thì tất cả những tâm trạng đó được gọi chung là ưu. Ví dụ như mình sợ con gián, sợ ma, hoặc là mình sợ trộm, sợ cướp, hoặc là mình sợ chết, thì tất cả những sợ đó cũng là ưu. Hoặc là mình giận hờn ai đó cũng là ưu. Mình ganh ghét người này người kia cũng là ưu. Mình bỏng sẻn, mình tích cóp cho riêng mà mình sợ nó hao, mình sợ nó tốn. Chính cái hao, chính cái sợ đó đó, người mà không biết đó, thì cứ nghĩ đó là lòng tham. Nhưng mà thật ra trong A Di Đà phân rõ, muốn tích cóp thì đó là tham. Nhưng mà mình bỏ sẻn, mình mỗi lần nghĩ cái chuyện cho ra mình nghe nó đau lòng, nó đứt ruột, thì chính cái đau lòng nó đứt ruột, cái tích của đó là sân, còn gọi chung là ưu. Thì chỉ hai, tất cả tiền não chỉ gom gọn vào hai chữ đó là tham ưu, tức là cái thái độ ôm ấp và đối lập. Cái gì thích thì mình gom vô, cái gì ghét mình đẩy ra. Mình sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường từ vô lượng kiếp chỉ vì hai thái độ đó thôi. Một là ôm vào, hai là đẩy ra. Ôm vào cái gì mình thấy thích, đẩy ra, từ chối, đối lập với cái gì mà mình thấy ghét. Cứ như vậy thì trong cái đời sống là phân biệt như vậy, mình bị đau khổ thì như vậy. Bởi cái mà mình muốn ôm mình đâu có ôm được, mà cái mà muốn đẩy ra mình đẩy ra đâu có hết. Cái mình muốn ôm một trăm cái thì mình chỉ ôm nhiều lắm là hai ba cái trong số đó, thế là khổ. Bây giờ mình muốn đẩy ra, cái mà mình muốn đẩy ra nó đến 100 cái, nhưng mà mình đẩy ra thành công chỉ đẩy ra được có hai ba cái. Rồi cái phần còn lại mình biết không? Cho nên là cái thái độ tham ưu là cái hai cái thái độ làm cho mình đau khổ.
mà cái kết quả của cái pháp môn thiền quán của niệm xứ là giúp cho mình tránh xa hai cái thái độ đó, và đó chính là cái công đoạn sau cùng của cái gọi là công phu gột rửa nội tâm mà ở trong bài kinh ví dụ thấm giải Đức Thế Tôn đã có trình bày một cách ngắn gọn rằng là đối với một cái thấm giải mà nó bị dơ, bị ố, bị bẩn rồi thì rất là khó nhuộm, mã nhuộm rồi màu nó không có đẹp. Đối với một nội tâm, đối với một tấm vải mà nó sạch sẽ, nó không bị quen, bị ố thì nhuộm dễ, mà nhuộm xong rồi tấm vải nó cũng đẹp. Thì cũng vậy, đối với cái nội tâm một người tu hành mà mình càng ít phiền não nhưng chừng nào thì mình càng dễ tu chứng hơn, còn mà có còn nhiều phiền não nó rất là khó khăn. Lúc Đức Thế Tôn còn vệ thế, có ông Bà La Môn tên là Sangharava đến hỏi ngài chứ tại sao mà có lúc con hồi xưa lúc mà còn trẻ đó con học mau nhớ mà lại lâu quên, còn bây giờ thì thôi có gia đình rồi thì học lâu nhớ mà lại mau quên. Hồi đó thì mau nhớ mà lâu quên, còn bây giờ thì lâu nhớ mà mau quên. Thì Đức Phật ngài nói rằng cái sự cái lý do đó là bởi vì giống như cái chén nước mà nó bị cái chén nước mà nó bị sình, bị cặn, bị cáo, bị rông, bị riêu, hoặc là cái nồi nước mà đang bị sôi sục, bị gợn sóng lăn tăn, ví dụ như vậy, thì cái mặt nước mà bị sôi hoặc mặt nước bị sình, bị cặn, hay là cái mặt nước mà bị gợn sóng thì nó cũng không có thể nào mà giúp cho người ta sôi rọi được cái đáy nước được. Cũng người ta cũng khó nhìn thấy được cái gì ở trong nước điều đó như thế nào. Thì một cái nội tâm mà bị cặn cáo, bị sao động, bị gợn sóng bởi tham sân si phóng vật hoài nghi dạo cử, thì nó cái nội tâm như vậy nó cũng khó mà làm cái chuyện mà ghi nhớ cái gì. Tức là mai này học thuộc lòng thôi đó, mà cái nội tâm mà nó có vấn đề thì nó rất là khó ghi nhớ cái gì, mà nhớ rồi nó cũng mau quên. Còn cái nội tâm mà nó thanh tịnh thì nhớ nó dễ mà quên nó khó. Nhưng mà các vị cũng xin các vị nhớ rõ một điều là có nhiều người họ đến họ nói với Uyên Minh thế này, họ nói con học nó thì chậm lắm nhưng mà cái chuyện mà ai làm cho con bực mình con nhớ hoài, vậy cái đó có kể là trí nhớ hay không? Thế là chúng ta cũng xin nhớ rõ một điều là cái nhớ mà nhớ cái điều lành, điều tốt, cái điều có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho đời này, có lợi cho kiếp sau, thì cái nhớ đó là cái nhớ tốt. Còn nhớ thù, nhớ quán, nhớ đồ đạc của người ta, nhớ cái mà mình không được quyền nhớ thì cái đó không phải là cái tốt, cái đó là cái không cần thiết phải nhớ. Thì đối với một nội tâm mà nó trong sạch, nó không bị ô nhiễm, nó bị vấy bẩn thì với nội tâm thanh tịnh đó làm cái gì cũng được. Thì đó là tóm tắt cái nội dung của cái bài kinh thí dụ cái tấm giải. Không biết các vị có thu gặt được, có thu gặt, có hiểu được, có nắm bắt được cái nội dung bài kinh hay không. Rồi nhưng mà có điều mình cũng hy vọng rằng mình đã nói cái đã trình bày không có thiếu sót cái phần đại lược, tóm lược cái để ý cái bài kinh. Còn nếu các vị có thắc mắc xin hỏi, rồi có lẽ cũng xin vắn tắt thôi, bởi vì chúng tôi còn phải đi vào một cái rừng thảo luận Phật pháp, có lời hứa nữa. Tạm ngưng ở đây. Và trước khi dứt lời, xin thành tâm hồi hướng cái công đức này đến tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, Phật hộ pháp. Xin các vị sau khi nhận một lãnh cái phước báo pháp lý này cũng phải được an lạc và hộ trì cho tất cả chúng ta, gồm chúng tôi và các vị Phật tử trong rừng, luôn luôn được thân lạc tâm an, đắc kỳ sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.